Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ sáu tuần thánh, ngày 15 tháng 4 năm 2022. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 18 câu 1 đến chương 19 câu 42. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Clopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và người môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao thần. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài thương khó theo trình thuật của Thánh Gioan hôm nay khá dài. Trích đoạn chúng ta vừa nghe công bố là chương 19 từ câu 23 tới câu 30. Ngày thứ sáu tuần thánh, chúng ta được mời gọi nhìn lên thánh giá Chúa để chiêm ngắm Đấng đã chết vì yêu thương chúng ta. Đấng đã chấp nhận để lưỡi đồng mở tung trái tim mình, hầu khơi nguồn sự sống, khơi nguồn các bí tích cho hội thánh. Nơi chính trái tim bị đâm thủng đó, mỗi chúng ta tìm được nơi nương náu của mình. Mỗi chúng ta đón nhận được hồng ân tha thứ. Mỗi chúng ta được hồng ân Thiên Chúa bao bọc chở che. Nhìn lên thánh giá Chúa, mỗi chúng ta cũng nhận thấy mình như là một trong những người hiện diện hôm đó giữa đám đông, những con người đã từng phản bội và la lớn xin kết án Chúa. Hiện diện dưới chân thập giá chẳng còn mấy người thân ngoại trừ người môn đệ Chúa yêu Maria Magdalena và thân mẫu của người. Trong cuộc hành trình thương khó, các môn đệ cũng hoảng loạn, bỏ rơi Chúa. Các ông đánh mất tất cả dũng khí, đánh mất tất cả nhiệt huyết, chỉ còn đó là nỗi sợ hãi bao trùm. Âu, đó cũng là một tâm lý dễ hiểu mà mỗi chúng ta có khi cũng đã bắt gặp trong đời sống thường nhật hay trong hành trình đức tin của mỗi người. Dẫu thế, mỗi chúng ta khi nhìn lên thập giá không phải để chúng ta sợ hãi, không phải để chúng ta trốn chạy, càng không phải để chúng ta thất vọng, nhưng để chúng ta chạy đến với lòng xót thương, để chúng ta lắng nghe lời của chính Đức Giêsu nói với người môn đệ Gioan của mình, như việc trao Đức Maria cho người môn đệ đó: đây là mẹ của anh. Đức Maria từ rất sớm, từ buổi bình minh của hội thánh, đã được nhận ra với vai trò là mẹ, để đón nhận mẹ về nhà mình, để mẹ đồng hành với hội thánh, mẹ nâng đỡ hội thánh trên con đường lữ thứ trần gian. Dưới chân thập giá, hình ảnh của Đức Maria thật sống động. Mẹ hiện diện như đấng đồng công cùng con mình, để dâng cho con cảnh hy sinh của đời mẹ, dâng cho con những đau đớn, những dục hình, và kết hiệp với con để những đau đớn dục hình đó sinh ơn cứu độ. Mẹ thấm thía lời sấm của cụ già Simeon: rồi đây một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Đức Maria không được diễm phúc trở thành vị thánh tuấn giáo, nhưng mẹ không đánh mất vòng nguyệt quế dành cho những kẻ chiến thắng. Mẹ quả thật đã chết đứng dưới chân thập giá, như lời suy niệm của Đức Giám mục Fulgentin. Mẹ thực sự đã hiệp thông với con của mình, hầu đem lại ơn cứu độ cho trần gian. Chúng ta chìm ngắm Đức Giêsu trên thánh giá, và cũng học hỏi mẫu gương can trường đức tin của thánh mẫu người, để chúng ta bước đi trong hành trình đầy gian khó này. Đỉnh cao của việc cử hành hôm nay chính là suy tôn tình yêu, suy tôn thánh giá Chúa. Xin cho tất cả chúng ta đừng bao giờ vấp ngã về mầu nhiệm thánh giá Chúa trong cuộc đời mình, nhưng cho chúng ta biết noi gương nước mẹ, kết hợp thập giá đời mình với thánh giá cứu độ của Chúa, hầu sinh ơn cứu độ cho chính chúng ta và cho toàn thế giới. Xin Đức Maria chuyển cầu cùng Chúa cho chúng ta.
Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vâng thánh giá đi lên mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, dưới chân thập giá, Đức Maria đón nhận Thánh Gioan như Chúa từng căn dặn, và Thánh Gioan được diễm phúc đón nhận Đức Maria về làm mẹ của mình. Đó là những lời mặc khải Đức Maria là mẹ của hội thánh chúng con. Xin cho chúng con biết nghe lời hội thánh dạy, biết đón nhận Đức Maria, để cùng với Đức Maria thân mẫu Chúa, chúng con tiến bước trong niềm hy vọng của vương quốc của Chúa. Cho dẫu chúng con còn phải trải qua thách đố của thập giá của đời người và thập giá của hành trình môn đệ, xin Chúa nâng đỡ sự hèn yếu và nhát đàn của chúng con. Amen.
Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vâng thánh giá đi lên mỗi ngày. Đi lên trong hy vọng niềm tin sáng tươi, vì sự nghiệp của ta là thật tự do. Niềm tự hào của tôi là thánh giá Chúa tôi. Niềm tự hào của tôi là vâng thánh giá đi lên mỗi ngày. Tôi là thánh giá Chúa tôi. niềm tự hào của tôi là bác thánh ta đi lên ngôi ngài.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tôn giáo của Đài Thanh Nhã Châu từ Phi Luật Tần. Bản tin sáng nay của chúng tôi, thứ Sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022, gồm nội dung chính sau đây. Tin Ukraine. Dư luận Ukraine phản đối việc người Nga và người Ukraine các thánh giá cùng nhau trong đảng thánh giá ở Roma. Tin Roma. Hơn 2.000 sinh viên quốc tế quy tụ tại Roma suy tư và học hỏi về ý nghĩa của thánh. Và tin Vatican. Hồng Y cử tri còn 117 vị. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Ukraine. Dư luận Ukraine phản đối việc người Nga và người Ukraine phát thánh giá cùng nhau trong đảng thánh giá ở Roma. Đại sứ Ukraine cạnh tòa thánh, ông Andriy Zurav phản đối sự việc trong đảng thánh giá trọng thể Đức Thánh Cha Francisco cử hành tối thứ Sáu tuần thánh ngày 15 tháng 4 này. Một phụ nữ Nga và một phụ nữ Ukraine cùng các thánh giá với nhau trong chặng thứ 13. Ông đại sứ nói rằng không nên tổ chức kinh nguyện như thế như một phương thế hòa giải nhưng phải diễn ra sau đó. Sự hòa giải phải đến khi sự gây hấn tấn công chấm dứt. Khi người Ukraine không những có thể cứu mạng sống của mình, nhưng cả tự do nữa. Và dĩ nhiên, chúng ta biết rằng, hòa giải diễn ra khi những kẻ tấn công nhìn nhận tội lỗi của họ và xin lỗi. Đức Tổng giám mục Vitvandas Kulbokas, sứ thần tòa thánh tại Ukraine, cho biết, ngài đã chuyển về Vatican các phản ứng trong dư luận Ukraine về vụ này. Tuyên bố với tạp chí công giáo Credo, tôi tin, Đức Sứ Thần nói rằng, người ta không rõ tại sao chúng ta nói về hoàn giải trong chặng thứ 13 của đảng thánh giá do Đức Thánh Cha cử hành tại hí trường Colosseo năm nay. Tòa thánh sẽ biết các phản ứng từ phía Ukraine. Các ký giả tại Vatican đang trả lời phản ứng của người Ukraine và nhấn mạnh rằng kinh nguyện này không phải là một hành vi chính trị. Dưới thập giá của Chúa Giêsu, tốt và xấu, kẻ tấn công và nạn nhân đều có. Lúc đó cũng là một kinh nguyện của Chúa Giêsu cho mỗi người, ngăn chặn kẻ tấn công và thúc đẩy họ phải hòa giải. Cứu Ukraine, cứu các sinh mạng, các gia đình, trẻ em, tự do, cứu vãn các đền thờ, cứu dân Ukraine. Đức Tổng giám mục sứ thần Vitvandas kêu gọi mọi người hãy nhìn kinh nguyện này không phải về phương diện chính trị, nhưng dưới khía cạnh cầu nguyện, xin Chúa ban ơn tha thứ trong tâm hồn chúng ta. Theo Đức Sứ Thần, vẫn còn có thể thay đổi dấu chỉ đó, có thể thay đổi dự tính, để phụ nữ Nga và phụ nữ Ukraine đứng chung với nhau dưới thánh giá. Chúng ta hãy đợi và xem phiên bản chung kết của đảng thánh giá này. Đức Tổng giám mục Vitvandas, người Lithuani, không hề rời khỏi Ukraine từ đầu chiến tranh đến nay và thường phải xuống tầng hầm qua Sứ Thần mỗi khi có báo động về các cuộc gọi bom và pháo kích. Về phần Đức Tổng giám mục trưởng Sivakoslav Shevchuk, giáo chủ công giáo Ukraine nghi lễ đồng phương, ngài nhận định rằng sự kiện một phụ nữ Ukraine và một phụ nữ Nga cùng các thánh giá là điều không thích hợp và mơ hồ trong lúc này và thậm chí có tính chất xúc phạm. Văn bản và những cử chỉ trong chặng 13 của đảng thánh giá này không thể hiểu nổi, nhất là trong lúc chờ đợi cuộc tấn công thứ hai đẫm máu hơn của các lực lượng Nga chống lại các thành thị và làng mạc của chúng tôi. Những cử chỉ hòa giải giữa các dân tộc chỉ có thể khi chiến tranh chấm dứt và những kẻ phạm tội ác chống lại nhân loại bị kết án theo công lý. Tin Roma. Hơn 2.000 sinh viên quốc tế quy tụ tại Roma suy tư và học hỏi về ý nghĩa tuần thánh. Hơn 2.000 sinh viên quốc tế đang tham dự tuần gặp gỡ, suy tư và học hỏi tại Roma, gọi là UNIT 2022 về ý nghĩa tuần thánh và trao đổi về đề tài, cùng nhau tái thiết sức mạnh của những tương quan giữa con người với nhau. Đây là cuộc gặp gỡ vẫn được giám hạt tầm nhân Opus Dei tổ chức hàng năm vào tuần thánh tại Roma, từ 54 năm nay nhưng bị gián đoạn trong 2 năm vừa qua vì đại dịch COVID-19. Các sinh viên đến từ hơn 100 đại học trên thế giới, phần lớn ở Âu Châu, vì còn những giới hạn tại các đại lục khác vì đại dịch. Các sinh viên tham dự các lễ nghi tuần thánh, trao đổi và có những cuộc gặp gỡ với Đức ông Fernando Ocaris về trên giám hạt tầm nhân Opus Dei. Họ đào sâu về tầm quan trọng của các tương quan nhân bản trong tình bạn, trong việc làm, trong gia đình, và qua những buổi thuyết trình cũng như các buổi sinh hoạt khác trong tuần thánh, họ tìm kiếm những động lực và phương thế để sống tốt đẹp hơn, tái khám phá sức mạnh và giá trị của cuộc sống. Anh Clement Suen Hubert, người Áo, phát ngôn viên của tuần lễ UNIF 2022, giải thích rằng, trong 2 năm gần đây, thế giới thay đổi rất nhiều. Chúng ta bắt đầu tránh các nhóm đông người, những buổi hòa nhạc, các biến cố với hàng ngàn người tham dự, cả các cuộc hội họp gia đình để bảo vệ sức khỏe bản thân là điều hiện nay bị đe dọa nhiều nhất. Chúng ta đã bắt đầu đà thông qua các kênh kỹ thuật số và tìm cách thích ứng bao nhiêu có thể với tình trạng gọi là sự bình thường mới. Thời gian trôi qua và dần dần những xa cách này làm chúng ta nhận thấy có cái gì không ổn. Chúng ta nhớ thời kỳ có thể sống thân mật với những người thân trong gia đình, sống với bạn bè đối diện, đi dạo và có thể đến Roma để tham dự đại hội nhiều nhất. Chúng ta bắt đầu cần những tương quan nhân bản như trước đây. Nhưng điều quan trọng là nhớ rằng, chính nhận thức về sự thiếu thốn ấy đặt chúng ta trước những câu hỏi, tại sao tôi cần những tương quan giữa con người với nhau? Các tương quan ấy ảnh hưởng thế nào tới hạnh phúc của chúng ta và của người khác? Làm sao chúng ta có thể đóng góp vào sức khỏe chung của chúng ta? Trong tuần lễ UNIF 2022, có nhiều sinh hoạt văn hóa, các cuộc thảo luận bàn tròn với các chuyên gia quốc tế. Tin Vatican, không ít cử tri còn 117 vị. Hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2022, Đức Hồng Y Ricardo Blasquez Perez, nguyên tổng giám mục giáo phận và làm đồ điếc tròn 80 tuổi, và số Hồng Y cử tri còn quyền bầu giáo hoàng sẽ là 117 vị, và có 94 vị Hồng Y trên 80 tuổi. Đức Thánh Cha Francisco vẫn giữ mức giới hạn tối đa 120 Hồng Y cử tri, tuy một số lần hay tạm thời bổ nhiệm quá giới hạn này. Đức Hồng Y Blasquez xuất thân từ một gia đình nông dân khiêm hạ ở tỉnh Avila, gia nhập tiểu chủng viện năm 13 tuổi, rồi lên đại chủng viện và thụ phong linh mục năm 1967. Ngày kiện toàn học trình tại Roma, thi đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, với luận án về sự phục sinh trong Kitô học của thần học gia Bonhard Pannenberg, giáo sư tại Munich. Chàng Blasquez được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Santiago de Compostela năm 1988, rồi lần lượt chuyển đi làm giám mục chính tòa tại Valencia, rồi Bilbao. Sau đó, từ năm 2010, Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận và làm đồ điếc, làm chủ tịch hội đồng giám mục Tây Ban Nha từ năm 2014 đến năm 2017. Trước đó, năm 2015, ngài được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Hồng Y.
Bản tin sáng nay của chúng tôi xin tạm dừng nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã tìm hiểu chương 7 của sách giáo lý Ducat nói về đời sống kinh tế, tức là về sự thịnh vượng và công bằng cho mọi người. Trong đó chúng ta đã nói về lý do tại sao đời sống kinh tế phải có những quy luật riêng, tại sao hoạt động kinh tế chỉ công bằng với con người nếu như tất cả mọi người liên quan đều nhận được công lao xứng đáng của mình, và vì sao kinh tế thị trường cũng có những giới hạn của nó, cách riêng trước trào lưu toàn cầu hóa. Bài hôm nay chúng ta bước qua chương thứ 8, bàn về lĩnh vực chính trị. Chúng ta sẽ nói về lý do tại sao chính trị cần có cơ sở pháp lý và khung đạo đức để trở nên nhân đạo và hữu ích. Lý do vì sao các Kitô hữu không thể đứng ngoài lĩnh vực chính trị. Vậy, cộng đồng chính trị là gì? Người Roma nói rằng, một cộng đồng chính trị điều phối các vấn đề chung của xã hội, chứ không phải các mối bận tâm riêng tư. Theo quan niệm của người xưa, quan tâm đến các vấn đề công như đó là việc riêng, được xem là rất đáng trân trọng. Theo quan điểm của Aristotle, con người là những sinh vật mang tính chính trị. Một người là con người thật sự khi góp sức hình thành đời sống chính trị và nhờ đó sống với tư cách một công dân đúng nghĩa. Vậy, trong Kitô giáo, một con người có thể mang tính chính trị tới mức nào? Trái với các học giả thời xưa, Kitô giáo nhấn mạnh đến phẩm giá vô điều kiện của con người. Giá trị đó không lệ thuộc vào những thành quả mà người đó đạt được trong đời sống xã hội và chính trị. Chính vì vậy, ngay cả người già và tàn tật đều có phẩm giá như bất kỳ ai khác. Vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Vì vậy, những tư tưởng chính trị trong tôn giáo, trong Kitô giáo đều được đo lường bằng cách đối chiếu với phẩm giá của con người, vốn vừa là một cá thể, vừa là một hữu thể xã hội. Người đã sống trong một vòng tròn gồm ba lớp mối tương quan, trước là với chính mình, kế đến là với đồng loại, và sau cùng là với Thiên Chúa. Nói cách khác, con người chính là thước đo và là đối tượng của chính trị. Vậy, chính trị quan trọng như thế nào? Đối với các Kitô hữu, nhà nước phải luôn đứng sau con người hay sau cộng đồng con người mà ngày nay được gọi là xã hội dân sự. Hơn nữa, con người trước tiên phải nhìn thấy bản thân và phẩm giá của mình trong mối tương quan với Thiên Chúa, rồi từ đó tiến tới sự trọn vẹn trong mối liên hệ với tha nhân. Hai chiều kích liên quan chặt chẽ với nhau. Trong bất cứ trường hợp nào, con người nên sống xứng đáng với chính mình trước tiên, rồi mới tính đến xã hội, và cuối cùng là tổ chức chính trị của nhà nước. Vậy con người cần chính quyền tới mức nào? Thưa, trong xã hội loài người, nếu các cá nhân và các nhóm trong xã hội cùng đồng lòng hướng về ích chung, thì đó là một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, xã hội luôn bị giằng co và xâu xé bởi vô số các mối tương quan, mối quan tâm lợi lộc khác nhau. Điều đó gây ra mâu thuẫn, tranh chấp, chống đối, cạnh tranh và chèn ép lẫn nhau. Trong tình huống đó, chính nhà nước sẽ thiết lập trật tự để giải quyết những xung đột ấy. Vì vậy, cho dù con người luôn được ưu tiên hàng đầu trong xã hội, nhưng họ không thể tự xoay sở nếu thiếu nhà nước. Dẫu cho nhà nước chỉ đóng vai trò phụ thuộc và có ý nghĩa phụ trợ, nhưng vai trò đó không thể thiếu trong việc mang lại trật tự cách nào đó trong xã hội. Công cụ quan trọng nhất của nhà nước là luật pháp. Nhà nước hợp pháp phải tạo dựng một khung pháp lý nhằm phục vụ công ích, mà không hạn chế tự do của dân chúng một cách tùy tiện hay quá mức cần thiết. Lý tưởng nhất thì nhà nước là không gian an toàn, trong đó con người có thể phát triển cách tự do. Nói như Cicero, một chính trị gia người Roma vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên thì chính phủ phải điều hành vì lợi ích của công dân được ủy thác cho họ, chứ không phải vì lợi lộc của những kẻ được trao quyền. Vậy, xã hội dân sự được kiến tạo ra sao? Thưa, xã hội dân sự thường xuất hiện như một thị trường, trong đó cung cầu và cạnh tranh luôn chi phối. Tuy nhiên, cũng có những sáng kiến xã hội phi lợi nhuận, ví dụ những hiệp hội, đoàn thể hay những người đồng chí hướng. Những sáng kiến này dựa trên tình đoàn kết, tinh thần dấn thân để vun trồng những giá trị không thể thiếu cho xã hội, như bác ái, tình huynh đệ, tình bằng hữu và lòng nhiệt tình quan tâm tới hoàn cảnh của những người yếu kém trong xã hội. Một nhà nước chỉ có thể quản lý hiệu quả khi được xây dựng trên cá nhân tận tụy và những đoàn thể trung tín tích cực san sẻ trách nhiệm với mình. Vậy thì, nguồn gốc thần học của công ích là gì? Thưa, từ thời Israel xa xưa tới thời Trung Cổ, hàm từ công ích hay ích chung là một ý niệm thần học hơn là ý niệm chính trị. Đối với Thánh Thomas Aquino, ích chung được bao hàm trước tiên trong sự hiệp thông với các thánh và với Thiên Chúa. Theo đó, phẩm trật thiêng liêng và trật tự nhân loại phối hợp nhịp nhàng với nhau. Trong viễn tượng này, Thánh Thomas khởi đi từ thực tế chính trị để triển khai ý niệm công ích. Từ đó, mối quan tâm thực tiễn về công ích dần dần lộ diện. Theo Thánh Thomas, cần tìm ra những cách sắp xếp xã hội nhân loại sao cho cá nhân có thể sống đời mình trong sự hiệp thông với Thiên Chúa. Do đó, một điều tốt mà một cộng đồng chính trị cố gắng đạt tới không được mâu thuẫn với điều tốt của toàn thể nhân loại. Đúng hơn, điều tốt của cộng đồng phải mang đến một khung cảnh chung thích hợp cho sự phát triển của toàn thể con người. Theo nghĩa này, công ích chính trị có chức năng phục vụ con người hay xã hội dân sự. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu một vài thông tin tổng quát về cộng đồng chính trị, về tầm quan trọng của chính trị và về nguồn gốc thần học của hạn từ công ích. Vậy theo Lucas, là những Kitô hữu chúng ta phải làm gì? Thưa, hãy tham gia vào các hoạt động chính trị trong xã hội của mình, nhờ đó góp phần xây dựng xã hội trần thế ngày càng tốt đẹp hơn. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu về những giá trị cơ bản làm nền tảng cho hoạt động chính trị và nguồn gốc nền dân chủ. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chiến tranh là sự phản bội và xúc phạm đến Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương sáng thứ Tư ngày 13 tháng 4 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Đầu buổi tiếp kiến, mọi người đã nghe đọc một câu Chúa nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 14, câu 27. Bây giờ, Chúa Giêsu nói, Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Bình an của Thầy không như an bình thế gian cho. Tâm hồn các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Trong bài huấn giáo tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục gác lại loạt bài giáo lý về tuổi già để nói về đề tài an bình của lễ vượt qua, về hòa bình trong tinh thần của khổ nạn và sống lại của Chúa trong bối cảnh chiến tranh trên thế giới hiện nay, đặc biệt tại Ukraine. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đang ở trong tuần thánh, bắt đầu từ Chúa Nhật lễ lá đến Chúa Nhật phục sinh. Cả hai Chúa Nhật này có đặc tính là lễ được cử hành xoay quanh Chúa Giêsu, nhưng đó là hai lễ khác nhau. Chúa Nhật vừa qua, chúng ta đã thấy Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem, được đón tiếp như đấng Messiah. Người ta trải áo choàng trên đường và cắt những cành cây để chào đón người. Đám đông hân hoan lớn tiếng chúc tụng đấng đang đến là vua, và họ hô lên bình an trên trời và vinh danh trên các tầng trời cao thẳm. Những người dân ấy mừng rỡ vì họ thấy nơi việc Chúa vào thành như một vị vua mới, đến để mang bình an và vinh quang. An bình mà những người dân mong đợi là một an bình vinh quang, thành quả của một sự can thiệp của một vị vua. Sự can thiệp của một đấng Messia quyền năng sẽ giải phóng Jerusalem khỏi sự chiếm đóng của người La Mã. Có lẽ những người khác mơ ước sự tái lập một nền an bình xã hội, và họ nhìn thấy nơi Chúa Giêsu, vị vua lý tưởng, đã làm cho dân chúng được no đầy cơm bánh như người đã làm, và làm những phép lạ lớn lao, qua đó mang công lý cao cả hơn vào thế giới. Nhưng Chúa Giêsu không bao giờ nói về điều đó. Người có trước mặt một cuộc vượt qua khác biệt. Điều duy nhất mà người quan tâm để chuẩn bị đi vào thành Jerusalem là cưỡi trên một con lừa con bị cột lại, trên đó chưa từng có ai cưỡi. Trong tư cách là đấng Kitô, người mang hòa bình vào trần thế qua cách thế ấy, qua sự hiền lành và dịu dàng, biểu tượng bằng con lừa con bị cột, trên đó chưa có ai cưỡi. Không một ai vì cách thức hành động của Thiên Chúa khác với cách thức của thế gian. Thật vậy, Chúa Giêsu liền trước lễ vượt qua đã giải thích cho các môn đệ, Thầy để lại bình an, Thầy ban cho các con bình an của Thầy, Thầy ban cho các con bình an không như bình an mà thế gian cho. An bình mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta trong cuộc vượt qua không phải là bình an theo chiến lược của thế gian. Người ta tin là đạt được an bình này bằng sức mạnh, bằng những cuộc chinh phục và những hình thức áp đặt khác nhau. Trong thực tế, an bình này chỉ là một khoảng cách giữa các cuộc chiến tranh. An bình của Chúa theo con đường hiền lành và con đường thánh giá, đó là đảm trách những người khác. Thực thế, Chúa Kitô đang mang lấy trên mình sự ác của chúng ta, tội lỗi và cái chết của chúng ta. Qua đó, Chúa giải thoát chúng ta. An bình của Chúa không phải là kết quả của một thỏa hiệp nào đó, nhưng nảy sinh từ sự hiến mình. An bình này hiền từ và can đảm, nhưng khó đón nhận. Thật vậy, đám đông tung hô Chúa Giêsu cũng là những người vài ngày sau đó đã kêu to đóng đinh nó vào thập giá, và sợ hãi, thất vọng, họ không làm gì giúp người. Về vấn đề này, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào Dostoevsky vẫn luôn thời sự. Chuyện ấy gọi là huyền thoại về đại pháp quan điều tra. Người ta kể về Chúa Giêsu sau nhiều thế kỷ đã trở lại trái đất. Tức khắc, người được đám đông hân hoan chào đón, họ nhận ra và tung hô người. Nhưng rồi, Chúa bị quan điều tra bắt, ông ta tượng trưng cho lý luận trần tục. Ông ta tra hỏi và mạnh mẽ phê bình người. Lý do chung kết của sự cách cứ đó là vì Đức Kitô tuy có thể nhưng đã không bao giờ muốn trở thành hoàng đế Caesar, là vua lớn nhất của trần thế này, nhưng lại thích để cho con người tự do thay vì thống trị con người và giải quyết các vấn đề của thế giới bằng vũ lực. Lẽ ra vua ấy có thể thiết lập hòa bình trên trần thế, bè gặp con tim tự do nhưng bấp bênh của con người bằng sức mạnh của quyền bính cao hơn, nhưng lại không muốn. Quan quà điều tra nói với Chúa Giêsu, giả sử ông chấp nhận thế gian của các hoàng đế Caesar thì đã thiết lập vương quốc hoàn vũ và mang lại hòa bình cho mọi người. Và với một phán quyết thẳng thừng, ông kết luận, nếu có ai đáng chịu bản án bị thiêu hơn cả, thì chính là người. Đó là sự lường gạt được tái diễn trong lịch sử, là cám dỗ của một thứ hòa bình giả tạo, dựa trên quyền lực, nó dẫn tới sự oán ghét và phản bội Thiên Chúa. Sau cùng, quan điều tra muốn Chúa Giêsu nói với ông vài điều, một vài điều cay đắng, kinh khủng. Nhưng Chúa Giêsu phản ứng lại bằng một cử chỉ dịu dàng và cụ thể. Người im lặng xích lại gần ông ta và dịu dàng hôn ông với đôi môi già nhợt nhạt. An bình của Chúa Giêsu không phải là đè trên người khác, không bao giờ là một hòa bình vũ trang. Nhưng vũ khí của tin mừng là kinh nguyện, là sự dịu dàng, tha thứ, yêu thương nhưng không đối với tha nhân, mỗi người. Qua đó, hòa bình của Thiên Chúa được đưa vào trần thế. Vì vậy, sự gây hấn vũ trang trong những ngày này, cũng như trong mọi cuộc chiến tranh, tượng trưng một sự xúc phạm đến Thiên Chúa, một sự phản bội, phạm thượng, chống Chúa Tể của mầu nhiệm vượt qua, một sự yêu thích thần giả dối của thế gian này thay vì khuôn mặt hiền lành của Chúa. Trước lễ vượt qua cuối cùng của người, Chúa nói với các môn đệ, tâm hồn các con đừng xao xuyến và đừng sợ. Đúng vậy, vì trong khi quyền lực thế gian chỉ để lại tàn phá và chết chóc, an bình của Chúa kiến tạo lịch sử từ trái tim của mỗi người đón nhận an bình ấy. Vượt qua là lễ đích thật của Thiên Chúa và của con người, vì an bình mà Chúa Kitô chinh phục trên thánh giá qua sự hiến thân được ban phát cho chúng ta. Vì thế, đấng phục sinh trong ngày lễ vượt qua hiện ra với các môn đệ và lặp lại, bình an cho các con. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, vượt qua có nghĩa là đi qua, nhất là năm nay là cơ hội được chúc phúc để đi từ thần tượng trần tục đến Thiên Chúa của Kitô giáo, từ sự hàm hố mà chúng ta mang trong lòng đến tình bác ái làm cho chúng ta được tự do, từ sự chờ đợi một an bình bằng vũ lực đến sự dấn thân làm chứng cụ thể về hòa bình của Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đặt mình trước Chúa chịu đóng đinh là nguồn mạch an bình của chúng ta, và chúng ta hãy cầu xin Chúa an bình nội tâm và an bình trên thế giới. Bài huấn giáo bằng tiếng Ý trên đây của Đức Thánh Cha được tóm dịch trong nhiều thứ tiếng, kèm theo lời chào thăm và nhắn nhủ của Ngài. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha ca ngợi họ đã chứng tỏ lòng quảng đại ngoại thường và gương mẫu đối với các anh chị em người Ukraine. Đức Thánh Cha nói, anh chị em đã mở rộng tâm hồn và nhà cửa của anh chị em để đón tiếp họ. Xin cảm ơn anh chị em rất nhiều vì những gì anh chị em đã làm cho người Ukraine. Xin Chúa chúc lành cho quê hương của anh chị em vì tình liên đới này, và xin Chúa tỏ nhan thánh của người cho anh chị em. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, này chúng ta đang ở trong tam nhật vượt qua, tột đỉnh của năm phụng vụ và của đời sống giáo hội. Tôi mời gọi anh chị em hãy chuẩn bị tâm hồn để tham dự với đức tin các nghi thức trong những ngày tới đây. Sau cùng, Đức Thánh Cha chào thăm những người già, các bệnh nhân, những người trẻ và các đôi tần hồn. Ngài nhắc nhở rằng, trong tuần thánh này, anh chị em hãy quảng đại đáp lại Chúa Kitô, đấng kêu gọi chúng ta liên kết sâu xa hơn với cái chết và sự phục sinh của người. Chúa muốn ban cho chúng ta tràn đầy sức sống và niềm hy vọng của người. Buổi tiếp kiến chung kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut est nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino Fabiscum. et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterni nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Hát khen danh ngài, ôi Chúa Giêsu, con tin ngài, lời yêu thương mãi thôi. Trên dòng đời trôi, ngài đã đến làm thân kiếm con người. Xin đến với ngài, xin sống với ngài, xin nói với ngài bằng tiếng nói của con người. Ôi Giêsu, con hát về ngài, cho thanh âm lối cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về ngài, ôi yêu thương cuối nguồn chứa cha, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, ngài chính mùa xuân trên thập giá, dang đôi tay thơm ngát tình yêu vô bờ. Người ơi hãy đến theo dấu chân ngài, tìm trong dân hiến vui sống như ngài. Chúa đang chờ ta bước đến.
Nhấp chén rượu trao tiệc chia ly. Thầy lên dốc núi phút nguyện cầu, đồ đệ giang tay hờ hững nhớ, thập giá treo thân tình thẳm sâu. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, ai trong chúng ta cũng đã trải qua những nỗi thất vọng chán chường và những đau khổ thập giá. Có thập giá của bản thân, gia đình, có thập giá của cộng đồng nhân loại. Có thập giá của thất bại, phản bội, chia ly và chết chóc. Thập giá nào cũng man mác nỗi buồn, nặng nề và nhức nhối. Vì thế, loài người luôn tìm cách chối từ và trốn chạy thập giá. Hôm nay, phụng vụ giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm thập giá của Đức Giêsu, chính là nẻo đường đầy ánh sáng vinh quang, thấm đẫm yêu thương và chan chứa ơn cứu độ. Kinh Thánh thuật lại rằng, sau khi kết án Đức Giêsu, Phi-la-tô ra lệnh đem người đi hành quyết, đám lý hình mang một cây gỗ nặng nề đến đặt lên vai Đức Giêsu, rồi bắt người vác đi. Sức tàn lực kiệt, Đức Giêsu lê từng bước nặng nề. Hai vai đã rướm máu vì đòn vọt, giờ lại bị bầm dập bởi thân cây gỗ xù xì. Mỗi bước chân là một cơn đau khủng khiếp dội khắp toàn thân. Máu từ các vết roi ứa ra nhuộm đỏ lưng áo. Máu từ các dấu gai chảy xuống che mờ đôi mắt. Và trong tâm hồn Chúa Giêsu, các giọt máu vô hình cũng đang ứa ra từ những vết thương của phản bội, của vong tình. Người là con chiên vô tội của Chúa Cha đang hiền từ nhẫn nhục lê từng bước đến nơi xử án, theo sau là đám đông reo hò gào thét. Pháp trường đã gần, mà Chúa Giêsu đã tàn hơi kiệt sức. Người đã ngã xuống, nhưng gắng gượng đứng dậy và lại tiếp tục tiến lên đỉnh đồi Gôn-gô-tha. Dù là con Thiên Chúa, Đức Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, đã hạ mình xuống, đón nhận mọi đau khổ cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để cứu độ trần gian. Người đã vượt qua mọi đau khổ và cái chết để bước vào vinh quang. Nhờ cuộc hiến thân trên thập giá, Chúa Giêsu đã mang lại giá trị tuyệt vời và ý nghĩa cho những đau khổ. Đó là giá trị sinh ơn cứu độ. Từ đây, cây thập giá không còn là hình phạt cho kẻ tội lỗi, nhưng trở thành biểu tượng của tình yêu Thiên Chúa. Từ đây, thập giá không còn là điều ô nhục điên rồ như người Do Thái từng nghĩ, nhưng đã trở thành mầu nhiệm của ơn cứu độ, là lẽ khôn ngoan nhiệm màu của Thiên Chúa. Từ đây, thập giá trở thành chiếc cầu nối liền sự chết với sự sống, trở thành ánh sáng chiếu rọi vào mọi đau khổ, vào nỗi tăm tối cô đơn của kiếp người, và cho chúng ta được giao hòa cùng Thiên Chúa Cha. Thập giá không còn là chướng ngại, nhưng là con đường dẫn đưa chúng ta đến nguồn sống đích thực. Trên đỉnh đồi Golgotha, giây phút Chúa Giêsu căng mình trên thập giá, đó là giây phút đẹp nhất, rạng ngời vinh quang. Chúa đã yêu trọn vẹn, đã cho đi tất cả, cho đến giọt máu cuối cùng. Là thân phận con người, ai trong chúng ta cũng sợ đau khổ, sợ hy sinh và nhất là sợ chết. Nhưng đời sống cần được phun sới bằng những hy sinh và khổ đau. Chúa đã kéo hết tội lỗi loài người mà đưa lên thập giá. Chúa đã chết khép lại màn đêm tăm tối để mở ra một chân trời cứu độ tươi sáng. Tội lỗi chết đi cho hồng ân cứu độ tuôn trào. Con người cũ chết đi cho con người mới sống lại. Đường thánh giá, con đường mà Chúa Giêsu đã đi hơn 2000 năm trước, được kết thúc bằng cái chết trên thập giá. Đó cũng là con đường mà mỗi người chúng ta sẽ phải đi qua. Trên con đường ấy, Đức Giêsu đã đi trước để dạy chúng ta bài học yêu thương và tha thứ. Chúng ta biết rằng không có vinh quang, không có hạnh phúc nào mà không phải trải qua đau khổ thử thách. Khi chứng kiến những đau khổ, bất công đang xảy ra trong xã hội, chúng ta mơ ước một cuộc sống không có thập giá. Khi phải đối mặt với những đổ vỡ trong gia đình, cảnh bất hòa, chiến tranh, dịch bệnh, chúng ta dễ thất vọng, phàn nàn trách móc Thiên Chúa. Trong mầu nhiệm thập giá của Đức Kitô, một lần nữa, chúng ta càng cảm nhận hơn những mong manh của phận người và những giới hạn của cuộc sống. Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm thập giá của Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con học biết sự khôn ngoan của Chúa, biết đón nhận thập giá với tất cả niềm tin và lòng yêu mến, để thập giá trở thành nguồn ơn cứu rỗi và hạnh phúc đời đời cho chúng con. Amen.
Xin người cùng tôi cất tiếng ca chúc vinh danh Ngài. Ôi Chúa Giêsu, bao con người ngày đêm mong Chúa thôi. Con mong từ đây đường con đi được loan báo danh Ngài. Xin Chúa thương đời khai sáng khắp nơi cho khắp đất trời mùa cầu rỗi đến bên người. Ôi Giêsu, con hát về Ngài cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi. Ôi Giêsu, con hát về Ngài, ôi yêu thương suối nguồn chứa chan, xin tiếng ca sẽ mang theo lời cứu độ. Ôi Giêsu, Ngài đã phục sinh trong hiền thánh, cho tình yêu chan chứa nguồn sống nơi người. Lời ca muôn ý xin nói về Ngài, niềm tin cao quý xin nói cho người. Phật cao bài ca hạnh phúc hỡi ai.
Ôi Giêsu con hát về Ngài, cho thanh âm lôi cuốn tình người đi giữa cuộc đời hôm nay và mãi mãi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.